Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022. Chùa của cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Mỹ chuẩn bị đón Tết dù đại dịch Covid tiếp tục hoành hành.
Sáng thì có hội chợ xuân, chiều tối thì có văn nghệ, rồi lễ chiêu thừa, rồi chúc Tết bà con.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài phân tích của Ngọc Lễ về sự chia rẽ trong cộng đồng Việt ở Mỹ về quyền bầu cử và bài blog của nhà báo Ngô Nhân Dụng về việc tại sao Trung Quốc của Tập Cận Bình phải học làm con chip để có thể đuổi kịp Mỹ. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là một trong số những ngôi chùa được các gia đình gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ thường hay lui tới. Vào thời điểm này, mặc dù cây nêu ngày Tết vẫn chưa được dựng lên phía bên ngoài chùa do ảnh hưởng từ đợt bão tuyết và nhiệt độ xuống thấp trong hơn một tuần gần đây, nhưng ngôi chùa này cũng như những ngôi chùa khác trong vùng hiếm khi vắng bóng người lui tới nhang khói trong dịp năm hết Tết đến. Nhà chùa cũng đã lên sẵn kế hoạch về các hoạt động chào đón năm mới âm lịch phục vụ Phật tử và bà con trong vùng như việc gói luộc bánh chưng, hội chợ Tết ở quy mô nhỏ để đề phòng dịch bệnh trong những ngày giáp Tết tới đây. Hòa thượng Thích Kiến Khai, chủ trì chùa Hoa Nghiêm thành phố Springfield nói:
"Thì chùa Hoa Nghiêm ngày 11 tháng Giêng Tây thì sáng thì có hội chợ xuân, rồi chiều tối thì có lễ giao thừa, có văn nghệ, rồi lễ chiêu thừa, rồi chúc Tết bà con. Rồi qua ngày mùng 1 Tết, tức là mùng 1 tháng 2 dương lịch, thì cũng như thường năm, cũng 10 giờ Phật tử tụ tập đến rồi làm lễ."
Các ngôi chùa ở khu vực thủ đô Washington thực tế là những địa chỉ sinh hoạt tôn giáo, tâm linh và cả văn hóa tinh thần quan trọng của các gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng. Vì thế, năm nay cũng như năm ngoái, mặc dù đại dịch Covid hoành hành, nhưng những sinh hoạt tôn giáo ở những ngôi chùa này không vì thế mà gián đoạn. Những hoạt động tôn giáo và văn hóa tại phần lớn các ngôi chùa Việt hiện đã được lên kế hoạch kéo dài đến hết rằm tháng Giêng âm lịch như mọi năm. Tuy vậy, mọi hoạt động đều được tổ chức ở quy mô nhỏ hơn, kèm theo đó là các biện pháp phòng dịch cũng được áp dụng theo chỉ dẫn của cơ quan y tế địa phương. Hòa thượng Thích Kiến Khai cũng cho biết thêm:
"Ai muốn đến thì đến thôi, nhưng mà đeo khẩu trang và nếu cần thì sẽ có cách ly hơi xa nhau mấy 6 feet đại khái, thì chắc là cũng phải có biện pháp đó, bởi vì cái dịch Covid hiện bây giờ đang hoàn toàn."
Như vậy, ngoài việc chào đón một cái Tết đầm ấm bên người thân trong gia đình hoặc bạn bè thân hữu, dịp đầu xuân âm lịch năm nay, các gia đình người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ cũng có thể tìm tới xem múa lân, đốt pháo tại một số trung tâm thương mại của người Việt hay tìm đến lễ chùa đầu năm với nhiều hoạt động tôn giáo và văn hóa. Cũng như năm ngoái, khi đại dịch Covid hoành hành dữ dội, Tết năm nay, nhiều khả năng không có nhiều gia đình tìm tới những nơi công cộng như thế này khi mà những biến chủng mới của virus corona đang khiến số người nhiễm bệnh và nhập viện tăng cao trở lại tại Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213 493 1225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tranh cãi về quyền bầu cử đã trở thành vấn đề mang tính đảng phái nặng nề ở Mỹ, trong đó có người Mỹ gốc Việt, với cử tri Cộng hòa yêu cầu phải đảm bảo tính liêm chính, trong khi cử tri Dân chủ đòi hỏi phải tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền bầu cử. Tổ chức bầu cử như thế nào đã nổi lên thành vấn đề lớn ở Mỹ kể từ sau cuộc bầu cử năm 2020, khi mà cựu Tổng thống Cộng hòa Donald Trump thất cử trước ông Joe Biden của đảng Dân chủ. Kể từ đó, ông Trump liên tục cáo buộc không có bằng chứng rằng ông Biden đã đánh cắp chiến thắng của ông bằng cách gian lận. Trong bối cảnh đó, các bang mà đảng Cộng hòa đang nắm giữ quyền lập pháp như Texas hay Georgia đã tìm cách sửa đổi các luật bầu cử, một động thái mà bên đảng Dân chủ cho là tấn công vào quyền dân chủ của người dân. Trong lúc này, Tổng thống Joe Biden đã đưa việc thông qua các đạo luật mới nhằm vô hiệu hóa những thay đổi bầu cử ở các bang là ưu tiên hàng đầu trong chính quyền của ông. Hôm 11 tháng 1, cùng với Phó Tổng thống Kamala Harris, ông Biden đã có mặt ở Atlanta, thủ phủ Georgia, và có bài phát biểu nảy lửa lên án phe Cộng hòa cũng như vận động cho hai dự luật của đảng Dân chủ. Tổng thống Joe Biden nói, ông chống lại các thế lực ở Mỹ coi trọng quyền lực hơn nguyên tắc. Các thế lực đã tìm cách đảo chính chống lại nguyện vọng của người dân thể hiện một cách hợp pháp bằng cách gieo rắc nghi ngờ, bịa đặt cáo buộc gian lận và tìm cách đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020 từ người dân. Không một thành viên Cộng hòa nào ở Thượng viện thể hiện lòng can đảm để đứng lên chống lại một tổng thống đã thất bại để bảo vệ quyền bầu cử của người dân Mỹ, không một ai cả, ông lên án. Tổng thống chỉ trích các bang ban hành luật mới về bầu cử, bao gồm Georgia. Ông cáo buộc luật bầu cử mới của bang này được thúc đẩy bởi lời nói dối khủng khiếp và được chế định để trấn áp quyền bầu cử của quý vị và lật đổ các cuộc bầu cử của chúng ta. Trong 9 tháng kể từ khi đảng Cộng hòa ở Georgia áp đặt một loạt các hạn chế bỏ phiếu mới, 18 bang khác cũng ban hành 33 đạo luật, hơn 30 bang cũng kết thúc quá trình vẽ lại địa hạt bầu cử có lợi cho đảng Cộng hòa, giúp đảm bảo cho họ nắm giữ cơ quan lập pháp ở các bang chiến địa bầu cử như Georgia, North Carolina, Ohio và Texas thêm 10 năm nữa. Những điều khó hiểu về những thay đổi trong luật bầu cử, về quyền bỏ phiếu, địa điểm và thời gian bỏ phiếu có thể khiến nhiều cử tri không thể đi bầu. Các chuyên gia nhận định, sự trừng phạt hà khắc có thể khiến một số cử tri không dám đi bầu vì sợ sẽ bị truy tố nếu phạm sai lầm, mặc dù họ không hề có ý gian dối. Hai dự luật liên bang của đảng Dân Chủ mà ông Joe Biden đang vận động, luật tự do bỏ phiếu và luật John Lewis về thúc đẩy quyền bỏ phiếu, sẽ vô hiệu hóa những đòi hỏi nặng nề của các bang bằng cách đưa ra các yêu cầu ở mức tối thiểu về bỏ phiếu sớm, quy định những loại giấy tờ tùy thân nào được chấp nhận tại các điểm bỏ phiếu và nới lỏng quy trình đăng ký cử tri. Hai đạo luật này sẽ quy định việc vẽ lại địa hạt bầu cử theo mục đích đảng phái là bất hợp pháp, cho Bộ Tư pháp nhiều công cụ pháp lý hơn để thách thức các bản đồ hoàn toàn lệch sang cho một đảng. Để hai dự luật này được thông qua, ông Biden kêu gọi đảng Dân Chủ bỏ phiếu để thay đổi quy tắc ở Thượng viện. Quy tắc filibuster, tức yêu cầu phải có 60 phiếu thuận mới chấm dứt tranh luận một dự luật và đưa nó ra bỏ phiếu, đang đe dọa bóp chết hai dự luật bầu cử của đảng Dân Chủ vì hiện họ chỉ nắm đa số mong manh là 50 ghế ở Thượng viện. Ngay trước bài phát biểu của ông Biden, Thống đốc Georgia Brian Kemp đã cáo buộc chính quyền Biden dối trá về luật bỏ phiếu mới của bang. Ông cho rằng luật này thực sự giúp bỏ phiếu được dễ dàng hơn và khó gian lận hơn. Georgia là mặt trận đầu tiên để Biden-Harris tấn công vào tính trung thực bầu cử. Ông Kemp tuyên bố được CNN dẫn lại, bỏ qua sự thật và bằng chứng, chính quyền này đã nói dối về đạo luật liêm chính bầu cử của Georgia ngay từ đầu trong nỗ lực ép thông qua việc tiếp quản của liên bang đối với các cuộc bầu cử, một hành động vi hiến. Từ Atlanta, ông Lê Chí Hiếu, một nhân viên kế toán, nói ông có xem ông Biden phát biểu nhưng không ấn tượng gì. Bản thân ông chống lại việc chính quyền liên bang ra luật khống chế việc bầu cử ở các tiểu bang. Tôi ủng hộ hoàn toàn bang Georgia thay đổi luật bầu cử vì bầu cử cần phải công bằng, ông Hiếu giải thích. ông dẫn ra một số thay đổi trong luật mới là thỏa đáng. Chẳng hạn như đi bầu phải trình giấy tờ tùy thân hợp lệ, ai muốn bầu vắng mặt phải có lý do chính đáng. Nếu không trình giấy tờ thì làm sao biết có đúng cử tri đó hay không, hay nhờ người khác đi bầu giùm, ông Hiếu lập luận. Riêng về việc Georgia cấm tiếp tế đồ ăn thức uống cho những ai đang xếp hàng chờ đợi đến lượt bỏ phiếu, ông nói, việc đó là bình thường, không có gì phạm pháp, trừ phi anh tới đưa đồ để vận động gì đó hay mặc áo, mang cờ của ứng viên nào đó thì không thể chấp nhận được. Về việc Georgia dẹp phần lớn các thùng thư để bỏ phiếu qua thư, trái lối yêu cầu bên đảng Dân Chủ là phải mở rộng thêm càng nhiều thùng thư càng tốt, ông Hiếu lập luận. Nếu đặt thùng thư ở bất kỳ chỗ nào, bất kỳ góc đường nào thì không an toàn cho lá phiếu, nên tôi ủng hộ chỉ đặt thùng thư ở những chỗ có camera giám sát. Ông nói ông ủng hộ việc bỏ phiếu qua thư, nhưng chống lại việc ai cũng tự động nhận được một phiếu bầu qua thư. Chỉ có những người đau bệnh có lý do chính đáng thì mới có thể nộp đơn xin phiếu bầu qua thư, ông giải thích, và chỉ ra có những trường hợp người đã qua đời hay không còn ở địa chỉ đó nữa, nhưng người nhà của họ vẫn nhận được phiếu bầu qua thư, nhưng thừa nhận đây chỉ là sai sót.
Anh đã chưa dám nói là gian lận, nhưng mà rõ ràng những cái sự sơ sót đó là nó không đúng. Nhưng mà bây giờ bên đảng Dân Chủ họ vẫn cứ muốn rằng phải thực hiện theo cái kiểu để mà có thể có sai sót. Như vậy thì rõ ràng là có chuỗi.
Theo lời ông thì cuộc bầu cử năm 2020 càng làm việc thay đổi luật bầu cử trở nên cần thiết, vì nếu những sai sót như vậy xảy ra ở quy mô lớn thì có thể đủ để làm thay đổi kết quả bầu cử. Mặc dù một số thượng nghị sĩ trong đảng Cộng Hòa, trong đó có lãnh đạo khối thiểu số Mitch McConnell, mới đây đều lên tiếng khẳng định cuộc bầu cử năm 2020 đã diễn ra công bằng, với kết quả ông Biden thắng là chính xác. Ông Hiếu nói đó chỉ là ý kiến cá nhân của các ông đó, vì hàng triệu cử tri Cộng Hòa như ông vẫn đặt câu hỏi về cuộc bầu cử năm 2020. Trả lời câu hỏi của VOA rằng nếu hệ thống bầu cử không công bằng, thì tại sao đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ luân phiên giành thắng lợi trong các kỳ bầu cử, hay như mới đây tại bang Virginia, một bang trước giờ chỉ bầu cho Dân Chủ, ứng viên Cộng Hòa đã chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc sau khi bang này mở rộng quyền bầu cử cho người dân. Ông Hiếu lập luận. Vì người dân đã bắt đầu cảnh giác với việc gian lận nên không phải họ muốn ăn gian là ăn gian được nữa, và cũng nhờ những nỗ lực ngăn chặn gian lận bầu cử nữa. Ông bác bỏ việc hạn chế quyền bầu cử là hành động phản dân chủ, vì theo ông, nếu muốn thể hiện quyền công dân thì cũng cần thực hiện một cách đúng đắn.
Cái luật bầu cử nó không có tạo ra cái sự hạn chế cái quyền đi bầu. Mọi công dân, luật nó vẫn ghi mọi công dân, bất kỳ nam nữ, tôn giáo, gì gì, anh trên cái tuổi 18 tuổi và anh có quyền công dân là anh được đi bầu. Chỉ có cái là người ta chỉ có những cái cách thức đi bầu.
Về cáo buộc đảng Cộng Hòa đang làm khó cho cử tri Dân Chủ với quy định mới, ông Hiếu nói khó khăn trong việc đi bầu thì cử tri bên đảng nào cũng có cả. Trái ngược với ông Hiếu từ San Jose, bang California, ông Nguyễn Nam, vốn có bằng thạc sĩ về tài chính ở Đại học Chicago và hiện đã nghỉ hưu, nói với VOA rằng việc đảng Cộng Hòa thay đổi luật bầu cử là nỗ lực có hệ thống nhằm tước đoạt lá phiếu của các cử tri Dân Chủ. Ông gọi những dự luật này là luật giới hạn quyền bỏ phiếu.
Tại vì trong đảng Dân Chủ đó, những người thành phần da đen hay những người da màu đó là không có nhiều điều kiện dễ dàng như người da trắng. Mà thí dụ như là họ đi làm ngày đêm này kia đó, cần có những thời gian đi bỏ phiếu phải sớm, hoặc là cần bỏ vào thư, hoặc là những cái chỗ bỏ thư rất là dễ.
Ông lên án những điều luật của phía Cộng Hòa như rất khắc nghiệt về giấy tờ tùy thân, giới hạn bỏ phiếu bằng thư, rút ngắn thời gian đi bầu sớm, giảm số điểm bỏ phiếu, hay xem việc tiếp tế cho người xếp hàng bỏ phiếu là phạm pháp, không cho đi bầu vào ngày Chủ nhật sau lễ nhà thờ. Có những quận hạt có cả 100,000 dân mà họ chỉ cho để có một thùng phiếu, ông Nam bức xúc. Ông chỉ ra bang New Hampshire, quy định chỉ những ai cư trú trong tiểu bang mới được đi bầu. Thoạt nghe thì có lý, nhưng bang này nhỏ, có rất nhiều sinh viên đi sang tiểu bang khác đi học, nhưng không thể trở về nhà theo luật để đi bầu được, mà đa số sinh viên bầu cho Dân Chủ. Họ còn nhắm vào những người mới thành công dân, vốn thường bầu cho Dân Chủ và chưa có tên trong danh sách cử tri, ông cho biết. Ngoài ra, luật mới cũng quy định trong trường hợp có tranh cãi thì cơ quan lập pháp của bang, vốn do đảng Cộng Hòa nắm, có thể tiếm quyền của Ủy ban bầu cử phi đảng phái để chấp thuận phiếu thắng cho đảng Cộng Hòa, ông Nam nói thêm. Những luật như vậy, theo ông Nam, là để loại bớt phiếu của đảng Dân Chủ, và nếu được thực thi thì sẽ giúp đảng Cộng Hòa giành lại Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Do đó ông Nam cho rằng Mục đích của đảng Cộng Hòa khi sửa lại luật bầu cử là chỉ để làm lợi cho đảng phái, chứ không phải vì tính công bằng của bầu cử như họ nói. Ông phản bác lập luận của đảng Cộng Hòa rằng cuộc bầu cử năm 2020 có vấn đề để làm cớ sửa đổi luật bầu cử. Tất cả những người trong đảng Cộng Hòa như Mitch McConnell và Kevin McCarthy, lãnh đạo khối Cộng Hòa ở Hạ viện, đều đã tuyên bố ngay từ đầu rằng kết quả bầu cử là công bằng, ông chỉ ra. Ông Nam cho rằng chính vì lời nói dối lớn của ông Trump cứ lặp đi lặp lại khiến lâu ngày cử tri của ông cũng tin, đến nỗi bây giờ lãnh đạo Cộng Hòa phải nghe theo để thay đổi luật, trong khi họ biết rõ là ông Trump nói dối. Ngay cả ở những bang đảng Cộng Hòa nắm quyền như Arizona, họ đếm đi đếm lại 4-5 lần. Có cả một nhóm riêng của đảng Cộng Hòa đếm phiếu, kiểm tra rất kỹ từng chữ ký trên phiếu bầu qua thư mà không tìm ra bất cứ bằng chứng gian lận nào, ông Nam chỉ ra. Trong khi đó, tất cả các vụ kiện của ông Trump về bầu cử, trong đó có bầu qua thư, hoàn toàn bị tòa bác bỏ hay gạt ra, ông nói thêm. Ngay cả việc ông Trump nói ở Georgia có 5.000 người chết đi bầu, mà sau khi xác minh thì thật sự chỉ có 4 người đã chết mà người nhà bỏ phiếu qua thư cho họ mà thôi, mà chưa rõ là họ bầu cho Cộng hòa hay Dân chủ. Ông dẫn ra có đến 99,99% các trường hợp mà ông Trump đưa ra kiện tụng ở tòa về gian lận bầu cử thì đều không phát hiện gian lận. Còn trong các trường hợp hiếm hoi có gian lận thì đó lại là cử tri của phía ông Trump. Ông nói thêm, và chỉ ra mặc dù ông Trump lớn tiếng về gian lận bầu cử, nhưng chính ông lại áp lực quan chức bầu cử Georgia kiếm thêm cho ông 11.000 phiếu. Mặc dù thách thức kết quả bầu cử ông Trump thua, nhưng phía Cộng Hòa chưa bao giờ thách thức các kết quả bầu cử Thượng viện, Hạ viện hay Thống đốc mà họ thắng, mặc dù tất cả cùng trên một lá phiếu. Và họ chỉ thách thức ở những bang ông Trump thua, chứ không cho là có gian lận ở những bang ông Trump thắng. Ông bức xúc. Trước câu hỏi của VOA rằng tại sao khuyến khích bầu qua thư trong khi bầu cử trực tiếp vẫn đảm bảo tính minh bạch hơn, ông Nam nói.
Trực tiếp thì nó tốt là tại vì mình có sử dụng quyền công dân của mình, nhưng mà tôi không thấy sự khác biệt giữa bầu bằng thư và bầu trực tiếp.
Khác với cử tri da trắng, các cử tri da màu đến ngày bầu cử, họ bỏ thời gian ra xếp hàng chờ trực bỏ phiếu thì họ có thể mất miếng cơm manh áo. Ông giải thích và nói ông ủng hộ đề xuất của đảng Dân Chủ biến ngày bầu cử thành ngày nghỉ phép có lương hoặc chuyển sang ngày cuối tuần thay vì thứ ba như hiện nay. Ông nói bản thân ông và đảng Dân Chủ cũng chia sẻ quan điểm của đảng Cộng Hòa là bầu cử là quyền chứ không phải nghĩa vụ của công dân. Nhưng điểm khác biệt là đảng Dân Chủ muốn làm cho việc bỏ phiếu của người dân được dễ dàng. Ông phản bác lập luận so sánh đảng Dân Chủ khuyến khích đi bầu cũng giống như đảng Cộng sản Việt Nam thúc ép người dân đi bầu. Đi bầu hay không là quyền của người dân, ở Mỹ này không ai ép buộc được hết, ông nói.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thế kỷ trước, kinh tế muốn chạy được cần phải có dầu lửa. Bây giờ thì ai cũng cần chất bán dẫn. Hiện Trung Quốc chỉ sản xuất được 17% chất bán dẫn cần dùng trong nước. Semiconductor bên Trung Quốc gọi là bán đạo, chữ đạo nghĩa giống như dẫn. Kế hoạch 5 năm tới 2021-2025 nhấn mạnh tự túc về kỹ thuật là điểm tựa chiến lược để phát triển quốc gia. Vì vậy ông Tập Cận Bình thúc đẩy việc chế tạo các chất bán dẫn tân tiến nhất. Năm 2014, Bắc Kinh đổ ra 22 tỷ đô la đầu tư cho các công ty làm chip. Năm 2019, lập thêm một quỹ 30 tỷ đô la. Các tỉnh và thành phố đều bỏ thêm tiền vào. Theo Yoko Kubota trên nhật báo The Wall Street Journal ngày 10 tháng 1 năm 2022. Với những ngân sách lớn như thế, trong 7 năm qua, hàng chục ngàn công ty đã đăng ký chế tạo chất bán dẫn hoặc các công nghiệp liên hệ. Nhưng kết quả không đúng như Tập Cận Bình trông đợi. Trong 3 năm vừa rồi, đã có 6 công ty lớn sau khi được trợ giúp 2,3 tỷ Mỹ Kim bắt đầu hoạt động rồi đóng cửa sớm mà không làm ra một con chip nào cả. Kubota tìm hiểu hai công ty quan trọng ở Vũ Hán và Tế Nam. Công ty ở Vũ Hán mang tên Hoàng Tâm đã chính thức giải tán vào tháng 6 vừa qua. Công ty ở Tế Nam là Tuyền Tâm đã ngưng hoạt động chờ thanh toán. Một người đã giúp cả hai công ty trên ngay từ đầu có lúc đã đóng vai chỉ huy. Nhân vật này, cao sang, kinh doanh trong ngành chất bán dẫn từ năm 2005, đã qua Đài Loan tuyển mộ các chuyên viên cho cả hai. Cao sang là một tên giả để đánh lừa chính phủ Đài Loan vốn vẫn theo dõi những hoạt động của Trung Cộng mua chuộc nhân tài kỹ thuật. Tân Trúc bên cạnh Đài Bắc hiện là thủ đô chất bán dẫn của thế giới. Công ty TSMC, tên viết tắt của Taiwan Semiconductor Manufacturing, sản xuất một nửa số chip loại tân tiến nhất cho cả thế giới. Số còn lại do Samsung, Nam Hàn và công ty Mỹ, Israel cung cấp. Các công ty Mỹ như Nvidia và Advanced Micro Devices cũng mua chip của TSMC. Cao sang lôi kéo được nhiều người đã làm việc cho TSMC nhờ hứa hẹn lương bổng cao gấp bội. Có người được mời đứng đầu công ty Hoàng Tâm ở Vũ Hán. Hàng chục kỹ sư đầy kinh nghiệm của TSMC qua đầu quân cho Tuyền Tâm ở Tế Nam, giúp các kỹ sư trong lục địa có dịp học hỏi thêm. Nhưng từ năm ngoái, thành phố Vũ Hán đã cho Hoàng Tâm ngưng hoạt động, nêu lý do vì thiếu tiền. Hai cơ quan lãnh đạo ở Trung ương là Bộ Công nghiệp Tin học và Ủy ban Phát triển và Đổi mới không cấp thêm vốn. Thành phố Tế Nam đứng ra quản lý công ty Tuyền Tâm sau khi nhiều dự án chế tạo chất bán dẫn khác thất bại. Họ sa thải nhân viên rồi ngưng hoạt động. Tại sao những công ty được cấp vốn hàng tỷ, hàng trăm triệu Mỹ Kim để tuyển mộ được các chuyên gia quản lý và kỹ sư có kinh nghiệm từ Đài Loan về dùng mà phải đóng cửa? Theo lời cựu nhân viên của công ty Tế Nam giải thích, thì các kỹ sư biết cách làm chất bán dẫn nhưng công ty không biết cách kết hợp những hiểu biết kỹ thuật của họ. Nhưng không biết kết hợp là thế nào? Đó không phải chỉ là vấn đề quản lý. Các công ty chất bán dẫn do các bộ, sở ở Bắc Kinh và các cán bộ thành ủy, tỉnh ủy tạo nên. Họ bổ nhiệm các hội đồng quản trị, ban giám đốc. Ở các nước tư bản, hội đồng quản trị và lãnh đạo các công ty chịu trách nhiệm với cổ đông. Nhiệm vụ duy nhất là làm sao cho có lời. Các công ty quốc doanh không giản dị như vậy. Ban giám đốc có thể do các cơ quan chủ quản đề cử, và mỗi người phải lo làm đúng ý của giới lãnh đạo cơ quan mình. Việc bổ nhiệm cấp điều hành cũng như những người chỉ huy về kỹ thuật ngay từ đầu có thể đã thiên lệch, căn cứ vào quan hệ chính trị hơn là khả năng hoặc thành tích. Chất bán dẫn là một sản phẩm mới. Các công ty thành công như Intel ở Mỹ, TSMC ở Đài Loan hay Samsung ở Nam Hàn đều trải qua những quá trình thử thách khó khăn. Những công ty lâu đời như AT&T, General Motors đã thử bước vào ngành chất bán dẫn rồi thất bại. Các nước Pháp, Nga, Italy đều đã khuyến khích làm chất bán dẫn nhưng vẫn chưa thành. Năm 2014, Trung Cộng đã đưa ra chương trình toàn quốc National Integrated Circuit Plan với ngân sách 150 tỷ đô la, nhưng chưa tới đâu. Trung Cộng có thể mua những người đã làm việc cho TSMC ở Đài Loan, nhưng họ cũng chỉ có kinh nghiệm về công việc trong một bộ phận của công ty, chứ không biết tất cả. Tiền nhiều quá, tung ra nhanh quá cũng là một vấn đề, vì rất nhiều người muốn nhảy vô để chia phần hưởng. Trong số hàng ngàn công ty làm chất bán dẫn ra đời từ năm 2014, Kubota cho biết có những công ty xưa nay chỉ sản xuất xi măng hay mở tiệm ăn dựa trên dữ kiện của Thiên Nhãn Tra là nơi ghi danh tất cả các xí nghiệp trong nước. Những người này không những thiếu hiểu biết, kinh nghiệm mà còn một nhược điểm lớn. Nếu công việc thất bại, họ không lo mất vốn của mình. Cán bộ kinh tế trong các cơ quan chủ quản các thành phố cũng mang tâm lý tiêu tiền chùa này. Không thể phát động một cuộc cách mạng kỹ thuật trong mô hình doanh nghiệp nhà nước. Một lý do quan trọng là quy trình làm ra chất bán dẫn rất phức tạp, không phải cứ đổ vào hàng tỷ Mỹ Kim là có kết quả. Sản xuất chất bán dẫn tân tiến không giống như chế tạo xe hơi hoặc đầu máy xe lửa, chỉ cần làm đúng những gì mà các công ty Âu, Mỹ, Nhật Bản, Nam Hàn đã làm trong hàng trăm năm qua. Vì làm chất bán dẫn cần những máy móc cũng tân tiến nhất với các chuyên viên biết sử dụng các thiết bị đó. Cần những nhà máy đặc biệt trong nghề gọi là fabs và làm ra những chip nhỏ dưới 10 nanomet, tức là 1 phần triệu của 1 mét. Như các chip từ 5 đến 7 nanomet có thể áp dụng trong những điện thoại, máy vi tính hoặc dụng cụ viễn thông thế hệ 5G. Chính phủ Mỹ không cho phép TSMC bán các loại chip nhỏ nhất này. Công ty Huawei không làm được hàng để bán. Trong năm 2020, Trung Quốc sản xuất nhiều chip nhất thế giới nhưng thuộc loại rẻ tiền vẫn phải nhập cảng 380 tỷ đô la chip tối tân từ Đài Loan, bằng 18% trị giá số cần dùng, theo tin của Bloomberg. Làm những con chip nhỏ cần kỹ thuật mới. Muốn sản xuất loại 10 nanomet trở xuống thì cần phương pháp chụp in, photolithography, dùng tia tử ngoại cực nhỏ, extreme ultraviolet light hay EUV. Công ty Hòa Lan ASML hiện độc quyền chế tạo loại máy dùng EUV, nhưng ASML phải mua quyền sử dụng các bằng sáng chế từ các nơi khác, nhất là các khám phá khoa học ở Mỹ. Vì thế, TSMC Đài Loan dùng máy của ASML Hòa Lan với kỹ thuật EUV để làm ra những chip nhỏ dưới 10 nanomet. Chính phủ Mỹ lấy lý do an ninh quốc gia có thể cấm bán các con chip này cho Trung Cộng. Trong năm 2020, Trung Quốc cũng mua các máy móc dụng cụ để sản xuất các thứ chip mới từ Nhật, Nam Hàn và Đài Loan trị giá 32 tỷ đô la, nhưng không thuộc loại dùng EUV mới nhất. Các nhà khoa học Trung Quốc có thể sẽ tìm ra cách tạo được kỹ thuật photolithography sử dụng EUV, chưa biết bao giờ mới thành công. Nếu Trung Quốc đánh chiếm Đài Loan làm chủ công ty TSMC luôn, thì có thể giải quyết được vấn đề này hay không? Năm nhà máy Fabs của TSMC đều nằm trong khu Tân Trúc, được phi đạn chống quả tiễn Patriot bảo vệ. Chỉ cần mấy trái bom thì các cơ sở đó cũng tiêu tan. Biết thử gián điệp Trung Quốc đánh cắp được các kỹ thuật và bắt cóc được các kỹ sư công nhân Đài Loan đem về Trung Quốc, thì họ có thể dựng lên được các nhà máy trong nước giống như TSMC hay không? Chắc cũng thất bại. Một cơ xưởng làm chip khác với một nhà máy làm xe hơi hay máy bay. Vì mỗi cơ sở sản xuất chip đều nằm trong một mạng lưới gồm các dây chuyền tiếp liệu trải khắp toàn cầu. Đứt một đường dây là đứt hết, đặc biệt có những đường dây vô hình. Nó nằm trong đầu óc mọi người do quan hệ với nhau bên trong và bên ngoài hệ thống. Các công thức chế tạo có thể đánh cắp được, cái đầu những người áp dụng các công thức đó thì không. Những bộ óc quen làm việc trong tự do khi bị dùng trong bầu không khí khác thì tự nó cũng bị thui chột. Kinh nghiệm của các công ty Hoàng Tâm ở Vũ Hán và Tuyền Tâm ở Tế Nam có thể cho giới lãnh đạo Bắc Kinh thấy rằng cứ đặt mua các con chip từ Đài Loan còn đỡ tốn kém hơn. Chỉ có điều, muốn mua các con chip nhỏ dưới 10 nanomet thì phải chịu theo các điều kiện của Mỹ, làm mất mặt cả đảng Cộng sản. Có lẽ ông Vương Tiểu Đông có lý. Trong một bài trước chúng tôi đã kể, ông Vương Tiểu Đông khuyến cáo Cộng sản Trung Quốc không nên tự cô lập vì sẽ không thể nào đuổi kịp Mỹ về kinh tế và kỹ thuật. Ông nói thẳng rằng, dù bị mất mặt, Trung Quốc cũng phải tránh đừng để bị cô lập.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.